Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, rất giao lòng xót thương.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Xin Chúa sáng soi
cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm
xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết trên vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ tôi chẳng nguôi. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ 30 mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ 31 thường niên. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chương trình Sống Đức Tin tối nay rơi vào nhằm lễ vọng lễ các thánh. Tiếng Đức gọi là Halloween, có nghĩa là vọng lễ các thánh, chứ không phải là lễ ma quỷ. Những kẻ vô thần muốn tục hóa lễ các thánh, cho nên họ gọi là lễ ma quỷ. Đại lễ kính toàn thể các thánh nam nữ, cho chúng ta chiêm ngưỡng đám đông hằng hà sa số những người đã được Chúa Kitô cứu chuộc, đồng thời cũng cho ta thấy trước tương lai của chúng ta đang hướng tới. Nhưng lễ này còn giúp chúng ta ý thức mối dây liên đới giữa chúng ta và các anh chị em đã ra đi trước chúng ta để vào thế giới vô hình. Này, họ đang được ở bên Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Họ là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Điều này Giáo hội Công giáo gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Các thánh ở trên trời bầu cử cho chúng ta, còn chúng ta ở dưới trần gian là giáo hội chiến đấu. Chúng ta nỗ lực làm các việc lành phúc đức để cầu nguyện cho các linh hồn ở nơi luyện ngục, các ngài đang chịu thanh tẩy, sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta lưu ý, từ trưa ngày mai, tức là trưa lễ các thánh, đến nửa đêm ngày lễ các linh hồn, lễ các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ, đó là phải xưng tội nếu ai có tội trọng, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn, và mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi. Và đặc biệt, kể từ tuần lễ, từ ngày lễ các linh hồn cho đến ngày mùng 8 tháng 11, tức là trong suốt tuần lễ đó, ai viếng nghĩa trang, dù cầu nguyện âm thầm cho các linh hồn, thì cũng được ơn đại xá mỗi ngày một lần, cũng dành để chỉ cho các linh hồn, với điều kiện thông thường, đó là xưng tội nếu có tội trọng cần phải xưng, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Hy vọng trong tuần lễ ngày sắp tới thì chúng ta nỗ lực làm các việc lành, hãm mình, hy sinh hoặc làm những điều giáo hội dạy để chúng ta lãnh được ơn đại xá chỉ cho các linh hồn. Hôm nay tôi mời quý ông bà anh chị em suy niệm về bài phúc âm của ngày lễ các thánh ngày mai. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ, người mở miệng ra dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong tin mừng Matthew, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu lên tiếng giảng trước đám đông dân chúng. Lần đầu tiên ngỏ lời với dân chúng, Chúa Giêsu loan báo ngay một tin mừng hạnh phúc. Những người hạnh phúc ấy là ai? Thưa chúng ta sẽ xét từng điểm một. Đó là thứ nhất, những người nghèo trong tâm hồn. Những người nghèo trong tâm hồn là những người không nô lệ tiền của, không dính bén của cải vật chất, không để là tiền bạc nó làm chủ mình, nhưng mình biết làm chủ nó để làm những việc lành phúc đức. Đó là những người nghèo trong tâm hồn. Thứ hai, hiền lành. Hiền lành nghĩa là vừa nhân từ lại vừa khiêm nhường. Đức Giêsu tự xưng mình là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Điều số 3 là sầu khổ. Các môn đệ sẽ sầu khổ khi phải xa cách tân lang, tức là xa cách Đức Giêsu. Như vậy, người sầu khổ là người biết mình tội lỗi, và khi chúng ta phạm tội là khi chúng ta xa cách Chúa. Và khi xa cách Chúa như vậy, nếu chúng ta biết sầu khổ vì sự xa cách đó để ăn năn hối cải trở về với Chúa, thì sẽ được Thiên Chúa an ủi bằng cách tha tội cho chúng ta. Cho nên những ai đang sầu khổ vì tội lỗi của mình được Chúa chúc phúc. Đó là cái dấu chỉ được cứu độ. Điều số 4, khao khát nên người công chính. Trong tin mừng của Matthew, công chính là biết làm theo thánh ý Thiên Chúa. Như vậy thì người khao khát nên người công chính là người luôn luôn khao khát đi tìm hiểu, đi tìm kiếm thánh để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải là ý của mình. Luôn luôn cầu nguyện để đi tìm thánh ý Thiên Chúa, chứ không bắt Chúa phải theo ý của mình. Điều số 5, xót thương người. Tiên tri Hosea đã viết: ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn lễ vật. Thương xót, Thiên Chúa thương xót chúng ta. Thiên Chúa muốn cho chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng muốn cho chúng ta thể hiện lòng thương xót đó đối với tha nhân, nghĩa là tha thứ để cứu vớt những kẻ lầm lỡ. Nếu Thiên Chúa đã tha thứ để cứu vớt chúng ta thế nào, thì chính chúng ta cũng phải mở lòng ra để tha thứ cứu vớt những kẻ lầm lỡ, lạc lỡ xúc phạm đến chúng ta. Điều số 6, tâm hồn trong sạch. Tâm hồn trong sạch có nghĩa là có người có lương tâm ngay thẳng, không gian dối, không mập mờ, nửa trắng, nửa đen, không một dạ hai lòng. Điều số 7, xây dựng hòa bình. Hòa bình ở đây là sự hòa thuận, không xung khắc, không hận thù, mà người Việt chúng ta gọi là dĩ hòa vi quý. Điều số 8, bị bách hại vì sự công chính. Ta cũng phải hiểu cái chữ công chính ở đây, tức là sống theo ý Chúa. Những ai sống theo thánh ý Chúa mà bị người ta bách hại, mà bị người ta ghen ghét hoặc bị người ta loại bỏ, thì sẽ được Thiên Chúa chúc phúc cho những người đấy. Vậy thì qua tám mối phúc thật là tám con đường này để chúng ta nên thánh, Chúa dạy chúng ta cái gì? Chúa dạy chúng ta tám cái đức tính ấy, chúng ta có thể tóm vào một đức tính căn bản, đó là tâm hồn nghèo khó. Người có tâm hồn nghèo là người thứ nhất về mặt tiêu cực, không màng, không cậy dựa vào tiền bạc, của cải, danh vọng, lạc thú thế gian, ăn thua hơn thiệt ở đời này, hay nói một cách khác, không màng đến nước trần gian này. Điều tích cực, tiêu cực, đó là điều tiêu cực. Và khía cạnh tích cực là chỉ ao ước sống tốt theo thánh ý Chúa và sống luôn luôn hướng về đời sau, hướng về nước trời. Tâm hồn nghèo đó là tâm hồn biết mình là ai. Con người chúng ta xác thịt sẽ ra hư nát, sẽ ra tro bụi. Tất cả khi chúng ta rời bỏ thế gian này, chúng ta vào thế gian hai bàn tay trắng. Khi rời thế gian này cũng trắng hai bàn tay, không mang theo được một cái gì hết, của cải vật chất bỏ lại hết. Nếu chúng ta có tâm hồn nghèo khó, chúng ta biết nhìn nhận thế gian này, vật chất này, nó là tạm bợ. Và mặt tích cực là chúng ta biết hướng về đời sau, hướng về nước trời, hướng về sự vĩnh viễn. Như vậy thì tóm tắt, cái hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu là biết buông bỏ tất cả những của cải vật chất mình đang có, để rồi lấp đầy tâm hồn mình bằng chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Và khi chúng ta biết luôn luôn hướng về Chúa, lúc đó chúng ta trở nên thánh. Vậy Chúa bảo chúng ta cái gì? Hãy chọn cho chúng ta một trong tám điều này để nên thánh. Tôi thì tôi chọn cái điều số 2 là hiền lành và khiêm nhường. Bố tôi hiền lắm. Bố tôi chỉ đi bán cà rem để nuôi gia đình sống thôi. Rất hiền lành. Và cả đời tôi bắt chiếc bố tôi sống hiền lành và khiêm nhường. Đây là chính là cái điều giúp cho tôi mỗi ngày chu toàn bổn phận của mình trong vui tươi, trong tin tưởng, trong phó thác nơi tình yêu của Thiên Chúa, để rồi đó là con đường mang lại sự cứu rỗi cho tôi và giúp cho tôi nên thánh. Cho nên tôi rất thích thú với cái linh đạo hiền lành và khiêm nhường. Nó giúp cho tôi trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Người ta kể rằng là trong đời thánh Anton khổ tu đó, tu trong rừng, có một lần ngài xin tá túc trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh Chúa. Thế hai vợ chồng dọn bữa cho ngài ăn, rồi chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài. Sau đó, ngài ở đó 3 ngày, hỏi thăm về đời sống, về công ăn việc làm. Rồi nhờ những câu chuyện trao đổi, thì hai vợ chồng này đã trở nên người bạn rất thân với Thánh Anton. Sau đó, Thánh Nhân từ giã họ mà trở về nhà. Lúc bây giờ, Chúa hỏi, con thấy người thợ giày này ấy thế nào? Thánh Nhân thưa, ông ta là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con, họ có vẻ yêu nhau lắm. Ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày, sửa giày. Ông ta làm việc hăng say, gia đình ông ta sống đạm bạc. Với số tiền kiếm được, nhưng luôn luôn biết chia sẻ giúp đỡ cho những người kém may mắn. Ông ta và vợ luôn luôn tin tưởng mãnh liệt vào Chúa, và họ cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ có nhiều bạn thân, và người thợ giày thì luôn luôn miệng kể chuyện khôi hài, làm cho mọi người vui cười. Chúa lắng nghe thánh nhân, và cuối cùng Ngài phán: Anton, con là một vị thánh sống, nhưng người thợ giày và bà vợ cũng là những vị thánh sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con noi gương các bậc thánh thiện mà giáo hội mừng kính nhân ngày lễ các thánh, biết thực hành những lời Chúa dạy trong tám mối phúc thật, để chúng con lãnh nhận hạnh phúc Chúa hứa ban cho chúng con đời đời ở trên nước thiên đàng. Amen.
Chương trình Giờ đây là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu, kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta bước vào tháng 11, được gọi là tháng các linh hồn. Hôm nay tôi xin chia sẻ một chút về mặc khải tư của bà Maria Sima, phù hợp với giáo lý của giáo hội Công giáo dạy về các linh hồn nơi luyện ngục. Thế thì có một phụ nữ người Áo qua đời vào tháng 3 2004 ở tuổi 90, đã được nói chuyện với các linh hồn và bà giúp họ vơi đi các nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu. Thì đọc bài này có thể bạn biết thêm nhiều điều bất ngờ và thú vị, và nhờ đó mà thêm tín thác vào lòng thương xót của Chúa và hàng ngày tích cực cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, nhất là trong tháng 11 này. Bà Maria Agata Sima sinh ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong một gia đình nghèo. Maria Agata là con thứ hai trong số 8 người con. Vì gia cảnh nghèo cho nên tất cả các anh chị em của Maria Agata đều phải làm việc ngay thì lúc còn bé thơ. Con trai thì đi thuê làm mướn, con gái thì ở giữ trẻ ở các gia đình giàu. Thế từ lúc nhỏ, Maria Agata tỏ ra là một cô bé rất đạo đức, chuyên cần theo học các buổi dạy giáo lý trong giáo xứ. Cô cũng có lòng đặc biệt thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Và cô cần cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các linh hồn. Thì tâm tình yêu mến giúp đỡ các linh hồn một phần lớn cô có được là nhờ từ người mẹ của cô truyền lại cho các con. Mẹ đã dạy, khi các con muốn xin một điều gì quan trọng, các con hãy nhờ các linh hồn nơi luyện ngục cầu xin giùm các con. Chắc chắn các con sẽ nhận được điều các con xin. Vậy thì khi lớn lên, Maria Agata ước ao dâng mình cho Chúa trong tu viện. Cô thử vào nhà dòng đến 3 lần, nhưng cả 3 lần đều thất bại. Cuối cùng cô phải bỏ ý định đi tu vì hoàn cảnh gia đình, mà một phần vì sức khỏe quá kém. Và từ đó, cô phải sống giữa cuộc đời, nhưng quyết định giữ mình trinh khiết vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria và vì lòng thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Cho nên Maria Agata giúp đỡ các linh hồn bằng nhiều cách lắm, bằng lời cầu nguyện này, bằng các việc hy sinh này, đền tạ này, bằng các việc cổ võ cầu nguyện cho các linh hồn. Có lẽ chính vì việc lành này mà Thiên Chúa đã chọn bà Maria Agata làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn, và Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện ngục hiện về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm những việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Thì có những câu hỏi được trả lời dưới đây, đó là đã được câu hỏi chọn lọc của trong một cuộc phỏng vấn giữa nữ tu Emmanuel và bà Maria Sima. Thì có cả nhận xét của nữ tu Emmanuel về luyện hình nữa, luyện ngục. Thì bây giờ có những câu hỏi như thế này: làm sao bà có đặc sục này? Thì bà kể rằng là vào năm 1940, khi mà bà lúc đó 25 tuổi, một đêm nọ khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng, bà thức giấc thấy một người đàn ông lạ đi tới đi lui trong phòng bà. Bà không sợ và hỏi ông là ai, ông cần gì. Không có tiếng trả lời, người đàn ông vẫn đi tới đi lui. Bà la to, đi khỏi đây, vẫn im lặng. Bà bật dậy ra khỏi giường, túm lấy ông ta, nhưng chỉ nắm vào không khí. Người đàn ông vẫn bước đi. Bà túm lấy ông ta lần nữa, vô ích. Cuối cùng, người đàn ông bỏ đi. Đêm hôm sau, ông ta lại trở lại. Bà Maria hỏi, ông muốn gì ở tôi? Ông ta đáp, hãy xin cho tôi 3 thánh lễ và tôi sẽ được giải thoát. Bà Maria hiểu đó là một linh hồn ở trong luyện hình. Bà đã xin 3 thánh lễ cho linh hồn đó và người đó không còn trở lại nữa. Từ đó, bà thường xuyên được các linh hồn ghé thăm để xin bà cầu nguyện cho họ. Bà biết nhiều điều khác nữa về luyện hình nhờ các linh hồn. Và Master Emmanuel đặt câu hỏi, các linh hồn cần những lời cầu nguyện nào? Thì bà trả lời, trong hầu hết các trường hợp, các linh hồn đều xin có thánh lễ cầu cho họ. Họ cũng cầu xin cầu nguyện cho họ bằng lần chuỗi mân côi và chặng đàng thánh giá. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta để có thể rút ngắn thời gian ở trong luyện hình và được đưa vào thiên đàng. Vậy thì điều gì giải thoát các linh hồn khỏi luyện hình một cách hiệu quả nhất? chính là thánh lễ. Vì Đức Kitô tự hiến mình vì yêu thương chúng ta, đó chính Đức Kitô dâng lên cho Thiên Chúa. Vì Ngài là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất, ngoài thánh lễ, những cái cách cầu nguyện nói trên, cách cầu nguyện khác cũng là những phương cách hiệu quả. Đó là dâng cho Chúa những đau khổ của chúng ta, việc đền tội của mình, ăn chay, hy sinh, nhịn nhục, làm việc lành, phúc đức, làm việc bác ái cho những người nghèo khó. Những cách này không chỉ giúp các linh hồn nơi luyện hình mà còn có thể giảm được các hình phạt nơi luyện hình cho chính chúng ta. Nghĩa là chúng ta đền tội trước để chúng ta có thể tiến thẳng vào thiên đàng sau này, hay ít ra cũng giảm bớt được cái thời gian thanh luyện cho chính chúng ta. Thì Sơ Emmanuel hỏi, thì đau khổ nơi luyện hình có cực khổ hơn những đau khổ dữ dội nhất trên thế gian không? Và các linh hồn có vui và hy vọng giữa những khổ hình không? Có. Đau khổ đó hơn những đau khổ dữ dội nhất trên thế gian này. Thật vậy, đau khổ đó cũng tương tự đau khổ trong hỏa ngục vậy. Nhưng chỉ khác là ở hỏa ngục thì vĩnh viễn, không còn hy vọng gì được cứu thoát. Các linh hồn trong luyện hình biết rằng thời gian của mình nó chỉ là có thời gian thôi, chỉ là thời gian thanh luyện của họ sẽ chấm dứt và họ sẽ được đưa vào thiên quốc. Và đó là cái niềm hy vọng của họ. Đó là cái niềm hy vọng làm cho họ có được cái niềm vui mà giảm đi, bớt đi đau khổ. Vậy thì tại sao các linh hồn nơi luyện hình không thể tự cầu nguyện cho mình được? Thưa các linh hồn nơi luyện hình không thể tự cầu nguyện cho mình, vì việc cầu nguyện phải được thực hiện khi còn sống. Ở luyện hình, đó là thời gian và lòng thương xót đã qua. Đó là thời gian của công lý. Tuy nhiên, Thiên Chúa quá nhân từ và thương xót, cho nên Ngài vẫn lắng nghe lời cầu nguyện nếu chúng ta cầu thay nguyện giúp cho các linh hồn. Đó là cái cách Chúa thương các linh hồn, để cho các linh hồn có một second chance, một cái cơ hội. Đó là nhờ chúng ta. Đồng thời, các thánh trên trời cũng luôn cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục nữa. Sơ lại hỏi, tại sao cần luyện hình? Thưa, nếu chúng ta sống trong ân sủng và sạch tội, chúng ta có thể tránh được luyện hình và tiến thẳng vào thiên đàng. Những người chết trong trọng tội, tội trọng, không muốn hòa giải với Thiên Chúa và không chịu ăn năn trong giờ sau hết thì sẽ vào thẳng hỏa ngục. Những người không chết trong tội trọng nhưng không sạch tội nhẹ hoặc còn vương mắc tội nhẹ thì cũng sẽ được vào thiên đàng, nhưng họ cần phải có một thời gian thanh luyện trước khi xứng đáng diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Nữ tư Emmanuel có một cách rất hay để giải thích về luyện hình. Chúng ta hãy nghĩ rằng một ngày nào đó cửa mở ra và một người lộng lẫy xuất hiện nổi bật và có vẻ đẹp chưa từng có trên thế gian này, tràn ngập ánh sáng chói lọi. Điều ngạc nhiên đó cho thấy rằng người đó vô cùng yêu thương bạn bằng một tình yêu mà bạn chưa hề biết đến. Và bạn cảm thấy rằng người đó rất muốn đến gần bạn. Cùng lúc đó, bạn cũng rất muốn đến gần người đó và ngã vào vòng tay của người đó. Nhưng bất ngờ, bạn nhận ra mình chưa tắm. Đã bao nhiêu lâu nay, người nó bốc mùi hôi thối, quần áo dính đầy bụi bặm. Lúc đó tự bạn phải tự nhủ, không, mình không thể như thế này mà đến với người ấy được. Mình phải tắm rửa thật kỹ, thay đổi quần áo, rồi mình sẽ trở lại đến với người ấy. Thì luyện hình nó cũng như vậy, chính xác như thế. Đó là sự trì hoãn vì chúng ta chưa tinh tuyền, trì hoãn trước vòng tay yêu thương của Thiên Chúa khiến chúng ta rất đau khổ. Nghĩa là khi chết, cuộc đời của bạn sẽ được hiện rõ trước mặt bạn như trong một cuốn phim, và bạn sẽ kinh ngạc khi bạn nhận ra mình bất xứng. Đột nhiên, chính bạn sẽ vội chạy vào luyện ngục để thanh luyện vì bạn không muốn trì hoãn chút nào nữa. Chính linh hồn nhận ra mình bất xứng nên vội vào luyện hình mà tẩy rửa để có thể mau được Thiên Chúa ôm vào lòng trong thời gian sớm nhất. Amen.
Thank you. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người, đã biết bao nhiêu lần con xa ngã lỗi lầm, cầu ơn tha thứ chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Chiều hương khô như lá vàng lìa cành đông đưa, tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người, đã biết bao nhiêu lần con xa ngã lỗi lầm, cầu ơn tha thứ chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ngựa qua sông như đốm lửa lập lòe đêm đông. Ôi cuộc đời tạm người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh.
Cát bụi mong manh, đó là bài nhạc được sáng tác bởi Hoài Linh và do nữ ca sĩ Hoàng Oanh trình bày. Chúng ta cũng lắng nghe bài thánh ca Hạnh Phúc do ban tam ca áo trắng của Linh Mục Xuân Thảo. và đây là chương trình Sống Đức Tin. Theo đây là phần gương sống đức tin. Tối nay trong tháng 11, chúng ta cùng hoài niệm với một bài viết trong phần suy tư tản mạn của Tổng giáo phận Hà Nội với tựa đề Hoài niệm và hiện tại tương lai cho tháng 11. Tháng 11, giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đã khuất. Những ngày này, người Công giáo thường hoài niệm và tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời với lời nguyện cho người thân sớm được hưởng hạnh phúc viên mãn trên quê trời. Đặc biệt theo truyền thống của người Việt Nam, chúng ta sẽ ra viếng mộ và hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là một cử chỉ đẹp. Bản thân tôi luôn nhớ mãi những ký ức về nét đẹp này, nhất là khi đang sống xa nhà. Tôi nhớ khi còn là một cậu học sinh tiểu học, tôi thường cùng gia đình ra thắp hương cho các cụ và tham dự thánh lễ tại vườn thánh. Mặc dù tôi không hiểu hành động đó mang lợi ích gì cho người quá cố, lúc đó tôi và các bạn thường mang hương đi để thắp cho những ngôi mộ không có người thăm nom hương nến. Đến bây giờ, có những lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao khi nhỏ mình lại có cảm thức để làm điều đó. Phải chăng có một điều gì đó thúc đẩy tôi? Khi đã học cấp 3, được tìm hiểu về giáo lý giáo hội Công giáo, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho người quá cố và sự liên đới với những người còn sống, với người đã chết.
Tôi xin mượn hình ảnh ánh sáng để nói lên những suy tư này. Lẽ thường, các nghĩa trang thường hiu quạnh, lạnh lẽo và có lẽ chẳng ai muốn đến đây. Nhưng đối với người Công giáo thì khác. Khi đến tháng 11, mộ phần của những người quá cố lại trở nên tươi mới hơn, đặc biệt vào buổi tối. Các vườn thánh sẽ được thắp sáng với hàng trăm cây nến. Ánh sáng lung linh từ những cây nến nhỏ như thắp lên tình yêu, sự ấm áp và kết nối người còn sống và người đã khuất. Ánh sáng đó nối kết lời cầu nguyện tâm thành dâng lên Thiên Chúa với ước mong cho người qua đời sớm được diện kiến tôn nhàm Chúa.
Và giờ đây, tôi đang sống ở một môi trường mới, nước Mỹ, khác xa với nền văn hóa Việt Nam. Nơi đây không có hình ảnh, cả làng cùng nhau đi thắp hương hay tham dự thánh lễ tại vườn thánh. Không có những lời kinh râm ran trước từng ngôi mộ. Người Mỹ có những hình thức tưởng nhớ khác dành cho người đã qua đời. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn giữ truyền thống đẹp này của Việt Nam. Tôi và một vài anh em người Việt đến vườn thánh Evergreen gần nơi chúng tôi sống. Chúng tôi lần hạt và cầu nguyện cho những người quá cố. Tôi dạo bước trong một nơi xa lạ nhưng cảm giác thật quen.
Trong lúc lần hạt, chúng tôi bước đi một vòng quanh nghĩa trang để có thể đi qua hầu hết các ngôi mộ. Mặc dù họ không phải người thân của chúng tôi, nhưng cảm giác thân quen luôn xuất hiện trong đầu. Phải chăng sự hiệp thông trong Đức Kitô mang chúng tôi đến với nhau? Bởi lẽ họ đều là anh em của tôi. Chúng tôi đều có một người cha chung là Thiên Chúa. Mỗi bước chân là mỗi kỷ niệm lần lượt bừng hiện trong đầu. Tôi nhớ về ông nội, về cha Giuse,
không biết họ đang nơi nào, nhưng tôi mong ước họ đang được bên cạnh Thiên Chúa trên nước trời.
Kết thúc một vòng cầu nguyện canh quanh nghĩa trang, tôi cũng có thêm những suy tư về cuộc đời. Có lẽ cuộc đời tôi và bạn cũng giống như hành trình cầu nguyện đó. Có những đoạn đường thật dễ dàng để bước qua, nhưng cũng không ít lần phải kinh qua những đoạn đường khúc khuỷu. Đời người cũng vậy. Có lúc ta cảm tưởng thế giới này thật tươi đẹp, đáng sống. Nhưng cũng không ít lần ta muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Điều quan trọng là khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ ra sao?
Vòng cầu nguyện kết thúc tại địa điểm tôi đã xuất phát. Đời người cũng vậy. Sau khi khép lại cuộc lữ hành dương thế, chúng ta sẽ trở về với vạch xuất phát đầu ban đầu là chính Thiên Chúa. Như vậy, bạn đừng lo khi cuộc đời có những thử thách. Hãy vui với những gì Thiên Chúa ban cho bạn, những gì bạn nhận được từ mọi người chung quanh. Hãy sống thật tốt giây phút hiện tại. Hãy khiến mỗi bước chân của bạn trở nên nền tảng vững chắc cho cơ thể đứng vững và hướng về phía trước.
Để kết thúc câu chuyện, tôi muốn gửi tình yêu đặc biệt đến Việt Nam và con người Việt Nam. Đừng bao giờ tự tin rằng chúng ta yếu đuối và thấp kém hơn người khác. Vì mỗi người đều không hoàn hảo, hãy sống thật tốt với chính điều mình đang có. Tôi luôn hướng về Việt Nam cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt cho những người Việt đã qua đời.
Này bạn ơi, hãy thắp sáng lên.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là chủ nhật thứ 31 mùa quanh năm. Thứ hai, lễ nhớ Thánh Charles Borromeo, tiến sĩ hội thánh. Thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu, lễ thường niên. Thứ bảy, lễ kính, lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano. Và chủ nhật tiếp theo sau đó là chủ nhật thứ 32 mùa quanh năm.
Ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11, cầu cho những ai đã mất con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình, tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.
Lời hay ý đẹp, chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường 2025. Ban ngày tôi đã cầu nguyện cả trăm lần và ban đêm cũng ngần ấy lần nữa. Khi gặp gỡ Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, anh em hãy như một đứa trẻ nín lặng.
Khấn tuần cửu nhật cho các linh hồn. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự và hợp ý cầu nguyện tại Đền Thánh Từ Đạo, Việt Nam trong tuần cửu nhật từ ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 11 cho đến ngày Chủ nhật, mùng 10 tháng 11 năm 2024. Xin quý ân nhân gửi ý khấn nguyện cho đền thánh để tuần cửu nhật được tràn trề tâm tình của con cái mẹ và các thánh từ đạo Việt Nam. Giáo hội Hoàn Vũ đang chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường. Chúng ta hãy học cách sống đức tin và loan truyền tin mừng qua đời sống vui tươi, yêu thương, bình an và hạnh phúc. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự tuần khấn cửu nhật. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh từ đạo Việt Nam ban cho các gia đình, cộng đồng và quê hương chúng ta chan hòa ơn phúc đi vào năm thánh 2025.
Trong tuần lễ từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, các tín hữu thăm viếng nghĩa trang và dù chỉ cầu nguyện âm thầm cho các linh hồn cũng được hưởng ơn đại xá mỗi ngày một lần với các điều kiện thường lệ. Ơn đại xá này cũng dành để chỉ cho linh hồn người đã qua đời. Các ngày khác trong năm khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn thì được ơn tiểu xá.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 254. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 254 trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm công giáo ghi danh từ thứ hai đến thứ năm 9:30 sáng đến 4:00 chiều và từ thứ sáu đến chủ nhật 9:30 sáng đến 10:30 sáng. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 9 tháng 11 năm 2024.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Zenit do Phó tế Nhật Lực dịch. Trump hay Kamala bầu cho ai theo lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Francisco? Một trong những câu hỏi mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã trả lời trong cuộc họp với các nhà báo trên chuyến bay trở về từ Singapore đến Rome, tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào tháng 11 ở Hoa Kỳ. Nhà báo Anna Matranga của CBS News đã hỏi Đức Giáo Hoàng: Ngài luôn nói lên tiếng bảo vệ phẩm giá của sự sống con người. Ở Đông Timor, một quốc gia có sinh suất cao, Ngài nói, vì số trẻ em đông đảo, Ngài cảm thấy sự sống đập mạnh và bùng lên. Ở Singapore, Ngài lên tiếng bảo vệ những người lao động nhập cư. Trước cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, tôi muốn hỏi Ngài, Ngài có thể đưa ra lời khuyên nào cho cử tri công giáo khi phải quyết định giữa một ứng cử viên ủng hộ phá thai và một người muốn trục xuất 11 triệu người di dân không?
Đức Giáo Hoàng trả lời rõ ràng, cả hai đều chống lại sự sống. Người trục xuất di dân cũng như người giết trẻ em, cả hai đều chống lại sự sống. Sau đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, tôi không phải là người Mỹ, tôi sẽ không bỏ phiếu ở đó. Nhưng hãy rõ ràng, việc không cho bỏ phiếu ở đó, nhưng hãy rõ ràng, việc không cho người di cư có cơ hội làm việc cũng như không cung cấp sự bảo vệ cho họ đều là tội. Nó là tội trọng.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng chia sẻ về đề tài di dân từ những gì Kinh Thánh nói. Trong Cựu Ước có một điệp khúc trẻ mồ côi, người góa bụa và ngoại kiều, tức là người di cư. Ba người này là những người mà dân Israel phải bảo vệ. Ai nào không chăm sóc người di dân thì phạm tội lỗi lầm. Đó là một tội. Đó cũng là tội khi chống lại sự sống của những người ấy. Tôi cử hành thánh lễ ở biên giới gần giáo phận El Paso. Ở đó có rất nhiều đôi giày của người di cư. Họ kết thúc một cách tồi tệ ở đó. Ngày nay có một dòng người di cư ở Trung Mỹ. Họ thường bị đối xử như nô lệ vì bị lợi dụng. Di cư là một quyền đã được đề cập trong Kinh Thánh và trong Cựu Ước. Đừng quên người khách lạ, trẻ mồ côi và người góa bụa. Đây là điều tôi nghĩ về người di cư.
Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến chủ đề phá thai khi nhắc lại rằng khoa học nói rằng vào tháng đầu tiên của sự thụ thai, tất cả các cơ quan của một con người đều đã có. Tất cả. Phá thai là giết người. Dù bạn có thích chữ này hay không, đó là giết người. Giáo hội không đóng cửa vì giáo hội không cho phép phá thai. Giáo hội không cho phép phá thai vì đó là giết người. đó là giết người, đó là giết người. Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh khi nói chúng ta phải rõ ràng về điều này. Loại bỏ người di cư, không cho họ cơ hội phát triển, không cho họ sự sống là điều xấu, là ác độc. Loại bỏ một đứa trẻ khỏi lòng mẹ là giết người, vì có sự sống ở đó. Và chúng ta phải nói rõ về những điều này. Không, có, nhưng cả hai đều rõ ràng. Trẻ mồ côi, người ngoại kiều và người góa bụa, đừng quên điều đó.
Nhà báo của CBS News lại đặt một câu hỏi khác liên quan đến chủ đề trên. Có trường hợp nào mà trong đó có thể chấp nhận về mặt đạo đức khi bỏ phiếu cho một ứng cử viên ủng hộ việc dám đoán sự sống không? Và Đức Giáo Hoàng trả lời rằng, trong đạo đức chính trị nói chung, thường được nói rằng không bỏ phiếu thì xấu, không tốt. Mỗi người phải bỏ phiếu và chọn điều xấu ít hơn. Ai là điều xấu ít hơn? Đó, bà hay ông đó? Tôi không biết. Hãy để mỗi người theo lương tâm suy nghĩ và theo đó hành động.
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng khuyến khích bỏ phiếu bằng cách chọn điều xấu ít hơn. Các điều thăm dò cho thấy người Công giáo gốc Mỹ Latin ủng hộ bà Kamala Harris nhiều hơn phụ nữ, nhiều hơn nam giới, trong khi người Công giáo da trắng ủng hộ ông Trump nhiều hơn.
Tiếp theo tin từ Vatican. Lịch phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 11 và tháng 12. Văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha đã thông báo về các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự trong hai tháng 11 và 12 năm nay như sau. Ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua. Ngày 17 tháng 11, ngày Thế giới người nghèo lần thứ 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại đền Thánh Phêrô. Ngày 24 tháng 11, lễ trọng Chúa Kitô vua vũ trụ. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngày giới trẻ thế giới vào lúc 9 giờ 30 sáng tại đền Thánh Phêrô.
Sang tháng 12, công nghị hồng y sẽ diễn ra chiều ngày 7 tháng 12 tại đền Thánh Phêrô. Dịp này 21 tân hồng y sẽ được chính thức tuyên phong qua nghi thức trao mũ và nhẫn. Hôm sau, 8 tháng 12 vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha và toàn thể hồng y đoàn sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn tại đền Thánh Phêrô. Sau đó, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến quảng trường Tây Ban Nha ở Roma để kính viếng Đức Mẹ. Cuối cùng, chiều ngày 12 tháng 12, lễ Đức Mẹ Guadalupe vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha cũng tại đền Thánh Phêrô.
Cũng tin từ Vatican, thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2024. Nhìn dán thống kê về Giáo hội Công giáo được hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng công bố mới đây cho thấy, những thông tin liên quan đến đời sống Giáo hội Công giáo trên thế giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trên toàn cầu, số tín hữu Công giáo là 1,389,000,000 người, tăng thêm 13,7,000,000 so với năm trước đó. Cụ thể, châu Phi tăng 7,000,000, châu Mỹ tăng 6,000,000, chỉ có châu Âu giảm 474,000 tín hữu. Tính đến năm 2022, với dân số thế giới trên 7,8 tỷ người, người Công giáo chiếm 17,7%, tăng 0,03% so với năm trước đó.
Theo thống kê này, tổng số giám mục trong giáo hội hiện nay là 5,353 vị, tăng 13 vị so với năm trước đó. Số linh mục trên thế giới là 407,730 vị, giảm 142 vị so với năm 2021. Sự giảm sút nhiều nhất xảy ra tại Âu Châu, tiếp theo đó là Mỹ Châu và Úc Châu. Tuy nhiên, số linh mục lại gia tăng tại Phi Châu và Á Châu. Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trong giáo hội, tổng cộng có 50.159 thầy, tăng 974 vị. Mức tăng được ghi nhận ở châu Phi, châu Á và châu Âu, và giảm ở châu Mỹ và châu Đại Dương. Các tu huynh trong giáo hội giảm 360 vị, tổng cộng có 49.414 vị.
Trong năm 2022, số nữ tu trong giáo hội tiếp tục suy giảm. Hiện số nữ tu là 599.228, giảm hơn 9.000 số nữ tu, gia tăng ở Á Châu và Phi Châu, nhưng giảm sút tại Âu, Mỹ và Úc Châu. Số đại chúng sinh chiều và dòng của giáo hội cũng giảm, từ 109.895 xuống còn 108.481 thầy. Chỉ tại Phi Châu và Châu Đại Dương có số các đại chúng sinh tăng, trong khi tại các đại lục đều giảm.
Trong lĩnh vực giáo dục trên toàn thế giới, giáo hội hỗ trợ gần 300.000 trường từ cấp mẫu giáo đến đại học, có tổng cộng hơn 100.000 cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác ái do giáo hội điều hành trên toàn thế giới.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con noi gương các thánh mà giáo hội mừng kính hôm nay và ngày mai, biết thực hành những lời Chúa dạy trong tám mối phúc thật để chúng con lãnh nhận hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Chương trình tuần tới, xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề
vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Radio Bonsa trên làn sóng 1480 AM từ 6 giờ chiều tới 9 giờ tối thứ hai tới thứ sáu. Đến đây chúng tôi kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng mai trên làn sóng 106.3 FM. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.